các hung họa phước là do chính bản thân mình tạo ra. Nhất định không có sự chi phối của quỷ thần, cũng nhất định không phải là do Thượng Đế, Thiên Đế chi phối, lại càng không có liên quan gì đến Phật Bồ Tát, mà hoàn toàn là do bản thân mình tạo tác. Ba năm là 1.000 ngày. Trong 1.000 ngày này, những nghiệp tích lũy lại thì sẽ hình thành quả báo rõ ràng. 1.000 ngày mà quả báo rõ ràng như vậy thì 1.000 năm thì sẽ như thế nào đây? Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều tôn giáo nước ngoài đều nói về ngày tận thế. Ngày tận thế được hình thành như thế nào vậy? Là tổng kết của 1.000 năm. Điều này vô cùng đáng sợ, đặc biệt là đến cuối thế kỷ thì hiện tượng này vô cùng không tốt. Hết thảy chúng sanh, không những là chính bản thân chúng ta, mà chúng sanh lục đạo từ trong vô lượng kiếp đến nay, tập khí mà chúng ta tích lũy quả thật là thiện ít ác nhiều. Nếu như là thiện nhiều ác ít thì chúng ta sẽ không đến thế gian này, mà mức độ thấp nhất là bạn sanh lên cõi trời, hoặc là tứ thánh pháp giới. Đây là đạo lý tất nhiên. Phàm là ở dưới cõi người thì nhất định là ác nhiều, thiện ít. Chính vì sự thật như vậy nên cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát, đại từ đại bi, ứng hóa tại thế gian để dạy bảo chúng ta. Những vị đại thánh đại hiền này đều dùng thân phận thầy giáo để xuất hiện tại thế gian này, làm nghề dạy học. Thế nhưng chúng ta đều biết là thầy giáo dạy có tốt thế nào đi nữa cũng không thể đi ngược lại chính sách giáo dục của nhà nước. Cho nên công đức hộ pháp của quốc gia sẽ rất lớn. Chúng ta gọi quân vương thời xưa của Trung Quốc, khi nhắc đến đều gọi là cổ thánh tiên vương. Gọi đế vương đều gọi là thánh nhân. Thánh nhân có ý nghĩa là gì? Là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Hết thảy lý sự nhân quả, các ngài hiểu rõ, các ngài minh bạch. Người như vậy được gọi là thánh. Cho nên chính sách giáo dục mà họ đặt ra có thể hoàn toàn phối hợp cùng chỉ chư Phật Bồ Tát. Chúng ta gọi là hoàng hộ. Những vị thánh nhân Phật Bồ Tát này hoàng pháp, còn đế vương thì hộ pháp. Hộ pháp so với hoàng pháp còn quan trọng hơn. Nếu như không có những người hộ pháp như thế này thì Phật Bồ Tát có trí huệ thế nào đi nữa, có năng lực thế nào đi nữa cũng không có thể phát huy, sức ảnh hưởng không lớn. các ngài có thể dạy được mấy người chứ? Ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến thế giới thì nhất định phải là người lãnh đạo thánh hiền, hộ trì cho chánh pháp. Những quân vương vào thời xưa của Trung Quốc, không có ai mà không xem trọng giáo dục, không có ai mà không hộ trì việc dạy học. Chính thức được liệt vào chính sách quốc gia là thời kỳ Hán Võ Đế. Hán Võ Đế đưa học thuyết Khổng Mạnh đặt thành chính sách giáo dục quốc gia, đặt thành đường lối giáo dục. Sau khi đặt ra chính sách này thì kéo dài cho đến cuối đời nhà Thanh. Hầu như trong 2000 năm, những lịch đại quân vương đều tuân thủ theo. Tuy là có thay đổi triều đại, nhưng chính sách giáo dục này luôn luôn không thay đổi. Cho nên học thuyết Nho Gia Khổng Mạnh trở thành trào lưu chủ yếu của giáo dục Trung Quốc. Thời kỳ Hán Minh Đế, Phật giáo truyền đến Trung Quốc. Do sự giáo học của Phật giáo và sự giáo học của Khổng Mạnh được xây dựng trên cùng một nền tảng, đó là hiếu đạo. Cho nên Phật giáo sau khi truyền đến Trung Quốc nhận được sự đón nhận phổ biến của triều đình và dân chúng. Đế vương đích thân chủ trì giáo dục Phật Đà. Thế là giáo học của Khổng Mạnh và giáo học của Phật Đà đồng thời phát triển ở Trung Quốc. Hiệu quả của giáo học Phật giáo đã vượt qua nhà Nho. Nguyên nhân ở đâu? Là vì sự giáo dục của nhà Nho thuộc về một bộ phận phụ trách dưới quyền của thừa tướng, gọi là bộ giáo dục, thuộc về sự quản lý của thừa tướng. Sự giáo dục của Phật giáo do đích thân đế vương nắm giữ. Người Trung Quốc luôn cung kính hoàng đế hơn so với thừa tướng. Vì vậy đích thân chính hoàng đế chủ trì phổ biến nên hiệu quả hơn sự giáo học của nhà Nho. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: nhà nhà quán Thế Âm, hộ hộ Di Đà Phật. Điều này là do sự hộ pháp của đế vương. Nhà Nho và nhà Phật, dạy người điều gì? Đều là dạy cho người hiểu rõ quan hệ giữa người với người, hiểu được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là cát, thế nào là hung. Vậy bạn có năng lực, có trí huệ phân biệt chân vọng, phân biệt tà chánh, phân biệt thiện ác, phân biệt đúng sai lợi hại. Là dạy chúng ta điều này. Ngày nay chúng ta đọc Cảm Ứng Thiên là của đạo giáo. Sự giáo học của ba nhà Nho Thích Đạo đã đặt nền móng cho văn hóa Trung Quốc. Từng câu từng chữ được nói trong Cảm Ứng Thiên đều là tiêu chuẩn của các hung ngọa phước. Hôm nay chúng ta học đến đây là đoạn tổng kết rồi. Chỗ này nói đến thiện và ác chính là những điều mà kinh văn phía trên đã nói đến. Văn tự không quá nhiều, chỉ có hơn 1.700 chữ nên dễ dàng thọ trì. cần phải học thuộc lòng. Mỗi khi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm cần phải nghĩ xem có tương ưng với tiêu chuẩn thiện ác được nói trong cảm ứng thiên hay không. Nếu như là ác thì không được phép nghĩ đến, không được phép nói, không được phép làm. Nếu như là thiện thì nên nghĩ đến, nên nói ra, nên thực hiện. Thế giới ngày nay loạn rồi. Sau khi nhà Mãn Thanh bị lật đổ, nhà nước quốc dân được thành lập, nhưng vô cùng bất hạnh là chính sách giáo học truyền thống mấy ngàn năm của Trung Quốc cũng bị xóa bỏ theo. Học theo mở cửa tự do dân chủ của người phương Tây. Mở cửa tự do dân chủ là gì? Là mọi người có thể nghĩ ngợi lung tung, có thể nói sằng nói bậy, có thể làm sằng làm bậy. Đây chính là mở cửa tự do dân chủ. Đó chính là điều hôm nay chúng ta đọc: nói ác, nhìn ác, làm ác. Không chỉ là 3 năm sau khi nhà Thanh bị lật đổ đến nay đã gần 100 năm rồi, sắp phải tính tổng nợ rồi. Ở vào độ tuổi này của tôi, khi còn là trẻ nhỏ, còn được tiếp xúc với một chút giáo dục thánh hiền, còn có vài cụ già giảng nói cho chúng tôi hiếu đệ trung tín, còn giảng vài câu về ngũ luân bát đức. Thế nhưng sau khi kháng chiến thì không có người giảng nói nữa rồi. Trước khi kháng chiến còn có một vài cụ già nói những giáo huấn này. Khi đó chúng tôi học tiểu học, học trung học, thầy giáo vẫn còn thường xuyên giảng. Chúng tôi còn nghe được một chút. Ngày nay ở trường học không còn nữa rồi, trong gia đình cũng không có, bị hủy diệt triệt để rồi. Cho nên rất nhiều nhà tôn giáo nói đến ngày tận thế, đây chính là dấu hiệu của ngày tận thế. Có thể tránh khỏi được không? Có tai họa lớn ở ngay trên đầu rồi. Tai họa này có từ đâu đến vậy? Chính là do từ nói ác, nhìn ác, làm ác của chúng ta, là từ đây mà có. Tai nạn lớn có thể tránh khỏi được không? Người xưa nói rất hay, là hoàn toàn nhìn ở sự chuyển biến ở nhân tâm chúng ta. Nếu như nhân tâm có thể chuyển ác thành thiện thì tai nạn này có thể được hóa giải. Nếu như tiếp tục không ngừng làm việc ác, vậy thì tai nạn này không thể tránh khỏi rồi. Ấn Quang Đại Sư trong truyền thuyết thì đều nói Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại Thế Chí Bồ Tát có trí huệ nhất. Các vị nhắc đến Bồ Tát đều biết là Văn Thù Bồ Tát đại biểu cho trí huệ, mà không biết đến Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí đại biểu cho trí huệ thông minh tuyệt đỉnh. Làm thế nào mà biết được vậy? Ngài đề xướng nhất môn thâm nhập, chuyên tu chuyên hoằng, nhất môn lựa chọn là pháp môn nào là pháp môn niệm Phật. Ngài dạy người nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm liên tục. Đó là trí huệ thông minh tuyệt đỉnh, đơn giản mà rõ ràng, đơn đau trực nhập, cầu lấy con đường thành Phật. Đây gọi là đại thế chí. Các vị cần phải ghi nhớ, Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ tán thán A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Tay phải và tay trái của Phật Trung Chi Vương có thể kém hơn so với người khác sao? Thế còn có thể gọi là vua trong các Phật sao? Cho nên chúng ta có thể thể hội được Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đều ở trên hết thảy các vị Bồ Tát khác. Phật là Phật Trung Chi Vương, nên hai vị Bồ Tát này là Bồ Tát Trung Chi Vương. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát không thể so sánh được rồi. Trong hội Hoa Nghiêm chúng ta thấy Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đều cầu nguyện giảng sanh Cực Lạc thế giới. Hai vị đại sĩ này là người giúp đỡ A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh, là lão sư của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đến đó vẫn là học trò. Cho nên nhất định phải hiểu được chân tướng sự thật này, thì tâm tôn kính của chúng ta đối với Phật Bồ Tát mới có thể sanh khởi được. Tâm kính trọng và ngưỡng mộ, tâm học tập mới có thể phát ra được. Mới biết được là giáo huấn của các ngài quan trọng. Những điều hai vị Bồ Tát dạy là vô cùng đơn giản. Càng đơn giản thì càng không thể nghĩ bàn, càng thâm sâu. Có thể phổ độ hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Cho nên hai câu tổng kết này là hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta từ bi đến cực điểm. Câu cuối cùng, sao không cố gắng thi hành dạy thai? Chữ hồ có nghĩa là tại vì sao? Tại vì sao chúng ta không động viên chính mình nỗ lực làm việc thiện, đoạn ác tu thiện, được tốt đẹp, được lợi ích là chính bản thân mình, không phải là người khác. Chúng ta đoạn ác tu thiện thì có phải Ngài Thái Thượng được lợi ích hay không? Không phải. Có phải Phật Bồ Tát được tốt đẹp không? Cũng không phải. Đều không liên quan đến bất kỳ ai, mà chính bản thân mình được tốt đẹp. Những vị Đại Thánh Đại Hiền, chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, đối với hết thảy chúng sanh đều không có một mảy may mong cầu. Đây mới gọi là thánh nhân. Bản thân chúng ta cần phải thường xuyên đọc tụng Cảm Ứng Thiên. Chúng tôi có in cuốn sách nhỏ chú giải đơn giản về Cảm Ứng Thiên. Mọi người có thể thuận tiện mang theo bên mình. Trước đây tôi ở Đài Loan, khuyến khích các bạn đọc học của chúng tôi hàng ngày buổi tối đọc một lượt Cảm Ứng Thiên để làm thời khóa tối, chính là thời khóa tối đọc thêm Cảm Ứng Thiên. Đọc cuốn sách này rồi, nghiêm chỉnh mà phản tỉnh kiểm điểm. Chúng ta trong cả ngày hôm nay khởi tâm động niệm, lời nói việc làm có tương ưng với thiện pháp hay không? Nếu như tương ưng với thiện pháp thì điều thiện này của chúng ta cần phải duy trì, không được mất đi. Nếu như tương ứng với ác pháp thì nhất định phải sửa đổi làm mới, phải sám hối. Đây mới gọi là tu hành chân thật. Tu hành nhất định không phải là đọc kinh văn một lượt, đọc cho Phật Bồ Tát nghe, đó gọi là lừa người. Việc đó không phải là tu hành chân thật. Tu hành chân thật là đối với giáo huấn của Phật Bồ Tát thật sự hiểu rồi, tin tưởng rồi, y giáo phụng hành. Đây mới là chân thật tu hành, mới thật sự đạt được lợi ích. Lợi ích này chính là trời ắt ban phước cho. Chính mình có lòng tin tràn đầy, hôm nay trong số các vị có rất nhiều bạn đồng tu mới đến. Ở Singapore này có một vị thanh niên 101 tuổi, 101 tuổi rồi nhưng rất trẻ trung, không già. Chúng tôi có băng ghi hình sẽ tặng cho các bạn, các bạn đều có thể mang về để xem. Tại vì sao bà đã 101 tuổi rồi mà vẫn trẻ trung như vậy? Thân thể và thể lực của bà, tai mắt tinh tường rõ ràng, phản ứng nhanh lẹ giống như người mới 30-40 tuổi vậy. Hơn 100 tuổi rồi nhưng chưa từng sinh bệnh. Là nguyên nhân gì? Là nói thiện, nhìn thiện, làm thiện. Bà đã làm được rồi. Bà có tràn đầy lòng tin là ông trời sẽ phù hộ cho bà. Bà thường nói ông trời phù hộ cho bà, không lo, không buồn, không vướng, không mắc. Hàng ngày bà còn phục vụ cho người nghèo khổ, ngày ngày đều bôn ba khắp nơi. Bà đã làm được rồi, không có lý do gì khác. Bà có thể làm được thì mỗi người đều có thể làm được. Bản lãnh của bà chính là cả một đời không nhìn thấy lỗi của người khác. Đó là bản lãnh của bà. Bà chỉ nhìn thấy điểm tốt của người khác, bà không nhìn lỗi lầm của người khác. Tâm địa thuần thiện. Khi chung sống với người khác, gặp phải chướng ngại, bà thường là quay đầu nghĩ mình không tốt, bản thân tôi làm không tốt. Tại vì sao lại khiến cho người khác không vui thích? Từ trước đến nay chưa từng nói người khác không tốt. Đây chính là điều mà bà đã 101 tuổi rồi mà vẫn có thể giữ được thân thể trẻ khỏe như người thanh niên vậy. Nguyên nhân là ở chỗ này. Người xưa thường nói ưu phiền khiến người già nua. Một người có vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong tâm chỉ ghi nhớ điều bất thiện của hết thảy chúng sanh, thì người này sẽ già rất nhanh. Còn thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh thì vĩnh viễn không già. Tôi thường xuyên nói là không những bà không già mà còn không bệnh. Đây đều là sự thật. Tiếp theo sẽ thế nào? Là không chết. Bà chết rồi đi gì đâu đều rất rõ ràng. Nếu như chết rồi bà không niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới thì bà sẽ sanh lên trời. Có vị đồng học hỏi tôi, người giống như bà Hứa Triết như vậy, nếu bà sanh thiên thì sanh lên tầng trời nào? Tôi nói với mọi người là mức độ thấp nhất là bà sanh đến cõi trời Đâu Xuất. Tại vì sao tôi biết được bà sanh đến cõi trời Đâu Xuất vậy? Là vì bà biết đủ. Cõi trời Đâu Xuất còn gọi là cõi trời Tri Túc, bà điều gì cũng biết đủ, một mảy may tham cầu đều không có. Chỉ biết vì xã hội, vì người già, vì người bệnh, người khổ nạn mà phục vụ. Bà không có ý niệm thứ hai. Người thế này sanh thiên thì nhất định sanh đến cõi trời Đâu Xuất, cõi trời Tri Túc. Chúng ta quan sát, phán đoán từ trong hành nghi cả cuộc đời của bà. Trong sáu tầng trời dục giới, bà sẽ sanh đến tầng trời nào? Cao hơn nhiều khi so với cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi. Đến khi 101 tuổi, bà mới quy y Tam Bảo, mới học Phật. Bà quy y ở cư sĩ Lâm, ngày ngày đều niệm A-di-đà Phật. Bà muốn cầu sanh cực lạc thế giới. Người thế này niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới thì nhất định là thượng phẩm thượng sanh. Đây là nhân vật mẫu mực của chúng ta, nhân vật điển hình của chúng ta. Cho nên cần phải khuyến khích thực hiện. Cảm ứng thiên, đến hôm nay chúng tôi đã giảng viên mãn rồi. Lần này giảng tương đối tường tận, thế nhưng nội dung của chú giải quả thật là quá phong phú. Chúng tôi không dựa vào chú giải để giảng, vì dựa vào chú giải để giảng thì cần thời gian rất nhiều, kéo dài quá lâu. Người ngày nay không có tâm nhẫn nại như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi kết thúc tại đây, giảng viên mãn rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ thay đổi đề tài khác. Chúng tôi sẽ cùng với các vị đồng học cùng nhau học tập Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta kết thúc viên mãn tại đây. A-di-đà Phật.
Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.